50. Nhất thế chủng trí, nghĩa là có thể lấy một món trí để biết được những đạo pháp của tất cả chư Phật, lại có thể biết được những giống tạo nhân của tất cả chúng sanh, nên gọi trí biết hết thảy hột giống. 51. Ngũ trùng huyền nghĩa. 1. Giải thích danh đề của kinh. 2. Biện minh thể tánh của kinh. 3. Phát minh tông chỉ của kinh. 4. Nghị luận tác dụng của kinh. 5. Phán đoán giáo nghĩa của kinh. 52. Đại sự nhân duyên là nhân duyên của một việc lớn, nghĩa là Phật Đà sở dĩ xuất hiện nơi đời nói pháp 49 năm. Đó bởi vì nhân duyên của một việc lớn. Việc lớn bằng cách nào? Nói chung thì chuyển mê khai ngộ là việc lớn. Nói riêng, kinh Pháp Hoa lấy Phật tri kiến làm đại sự, kinh Niết Bàn lấy Phật tánh làm đại sự, kinh Hoa Nghiêm dùng pháp giới làm đại sự, kinh Bát Nhã lấy thành Phật nhân quả làm đại sự, kinh Vô Lượng Thọ dùng vãng sanh cực lạc làm đại sự, vân vân. 53. Đấu tranh kiên cố. Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng cuốn 10 chép lời Phật dạy rằng: sau khi ta nhập diệt, trong khoảng 500 năm thứ nhất, các bí sô còn kiên cố về việc tu giải thoát, nghĩa là lo giữ giới hoàn toàn, tu chứng A-la-hán, nên gọi là giải thoát kiên cố. Đến 500 năm thứ nhì, người xuất gia kiên cố tu hành bằng cách chỉ chuyên tham thiền nhập định, gọi là thiền định kiên cố. Đã 1.000 năm của đời chánh pháp, đến năm cách trăm, 500 năm thứ ba, người xuất gia chỉ lo tu kiên cố bằng tụng niệm cho nhiều, học hỏi cho thông, gọi là đa văn kiên cố. Đến 500 năm thứ tư, người trong Phật pháp tu học bằng cách phần nhiều kiên cố, lo kinh doanh tự viện to, tháp tượng lớn, gọi là tháp tự kiên cố. Đã mãn 1.000 năm của đời tượng pháp, đến 500 năm thứ năm, người trong Phật pháp lo đấu tranh là kiên cố hơn hết, nghĩa là tranh giành đủ mọi phương diện, gọi là đấu tranh kiên cố. Hiện nay Phật lịch 2517-1954, với đời mạt pháp một muôn, 10.000 năm đã qua, hết 517 năm, thì 500 năm đó là 500 năm thứ năm của thời kỳ đấu tranh kiên cố đã qua rồi, lại hơn 17 nữa. Ôi, với Phật lịch đã qua cái thời gian đấu tranh kiên cố, ngoài thế giới, pháp thế gian cũng đồng thời cạnh tranh phấn đấu. Vậy biết, pháp xuất thế và pháp thế gian cũng đồng thời hợp lối. 54. Chơn như tam muội là một pháp thiền định, lễ quán tưởng cái lý chân như vô tướng mà trừ được vọng hoặc. Luận Khởi Tính nói: tu pháp chân như tam muội là tâm không trụ ở cái tướng thấy, chẳng trụ nơi cái tướng đắc, nhẫn đến lúc ra định, cũng không giải đãi khinh mạng, thì dẫu có bao phiền não cũng dần dần tiêu diệt. 55. Chỉ quán. Đến với cái pháp phương tiện để tu mà nói, thì chỉ thuộc về không môn, chơn như môn, duyên theo cái chơn như vô vi, để lìa các danh tướng. Quán thuộc về hữu môn, sanh diệt môn duyên, theo cái sự tướng hữu vi, để phát đạt trí giải. Kinh Duy Ma lời chú nói: người mới tu quán thì buộc tâm vào một chỗ, gọi là chỉ, tâm yên lặng đến cực điểm thì sáng suốt, sáng suốt tức là huệ, gọi là quán. 56. Thích Ca đã qua, Di Lặc chưa đến. Sử Phật chép cứ mỗi một đại kiếp kể có 1.280 triệu năm, mỗi trong một đại kiếp đều có bốn trung kiếp là thành, trụ, hoại, không. Mỗi một trung kiếp kể có 320 triệu năm, trong một trung kiếp có 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp có một lần tăng, một lần giảm, cộng có 16 triệu năm. Giữa trung kiếp này, Đức Thích Ca ra đời về cuối tiểu kiếp thứ 9. Qua giữa tiểu kiếp thứ 10, Đức Di Lặc mới xuất thế, nghĩa là từ nay 2517-1954, bắt một kể đi thì còn 5999 năm nữa mới hết tiểu kiếp thứ 9. Cũng từ nay bắt một kể đi thì còn 8.014.499 năm nữa Đức Di Lặc mới giáng sinh. Từ thuở Thích Ca đến lúc Di Lặc ra đời cách nhau 8.001.545 năm. Vậy với giữa cái thời kỳ dài lâu bằng 8.001.545 năm đó, ở thế giới ta bà đây làm gì được thấy Phật? Vì Thích Ca đã nhập diệt, Di Lặc chưa giác sanh. Duy có tu niệm Phật được nhất tâm là thường được thấy Phật A Di Đà, vân vân. 57. Do vọng hoặc sanh hành nghiệp, vọng hoặc tham sân si, hay là kiến hoặc tư hoặc vân vân, do những mê hoặc đó rồi tạo tác ra nghiệp chướng là ý ba nghiệp, khẩu bốn nghiệp, thân ba nghiệp. Với mười nghiệp ấy, hễ nghiệp thiện thì thăng lên ba thiện đạo là người, trời, thần A-tu-la, còn nghiệp ác thì trầm xuống ba ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nên nói luân hồi mãi không thôi nếu không niệm Phật. 58. Bộ Liên Tông Bửu Giám chép rằng: tu các pháp môn khác tỷ như con kiến bò từ chân núi lên tận đảnh cao, tu pháp niệm Phật vãng sanh ví tợ ghe buồm xuôi gió trải dòng nước thuận. Vì kiến bò cho tới nơi chỉ bằng tự lực, đi thuyền chóng, khỏe nhờ cả tha lực, Phật lực. 59. Sách Trang Tử chép: với ếch ruộng không thể nói chuyện biển đặng, với cá giếng không thể bảo chỗ lớn được, là đều vì một đàn bị hạn cuộc nơi gò nhỏ, một đàn bị hạn cuộc nơi hẹp hòi. 60. Độc thiện kỳ thân, yên lành một mình, cũng như ích kỷ. Các thánh nhân bên tiểu thừa chỉ lo tu chứng quả thinh văn, chống ra ngoài ba cõi, để tự độ lấy mình khỏi khổ sanh tử trong sáu đường mà thôi. Còn chúng sanh sống hay chết, ngủ trong biển khổ sông mê, mặc kệ, nên gọi là yên lành một mình. 61. Tâm đoạn diệt. Đoạn là đoạn hết lòng vọng hoặc, diệt là diệt sạch khổ sanh tử. Nhập cái định diệt tận ý thức để ham mê lấy cảnh giới tịch diệt giải thoát làm vui. Nên cứ vào pháp thiền định này để ngồi luôn cả hàng mấy trăm năm, Phật bảo là giải thoát thâm khách. 62. Mới phát tâm thọ Bồ Tát giới để tu pháp đại thừa. Luận Trí Độ nói: Bồ Tát có hai hạng, một cư gia, hai xuất gia. Các vị trong bọn thiện thủ cả 16 Bồ Tát đó là tại gia Bồ Tát, còn những vị trong các ngài từ thị diệu đức là xuất gia Bồ Tát. Tân phát tâm cũng như tân phát ý Bồ Tát lại có hai bậc: một, sanh tử nhục thân là hàng Bồ Tát mới phát tâm tu, chưa chứng pháp tánh, còn bị cái thân phần đoạn sanh tử trong ba cõi. 2. Pháp tánh sanh thân là Bồ Tát này đã chứng pháp tánh vô sanh nhẫn, xả rồi cái nhục thân sanh tử trong ba cõi, thụ cái thân biến dịch bất sanh bất diệt, bất khả tư nghị. 63. Cụ phược phàm phu. Phiền não nó bắt trói người, đem buộc ràng trong ngục sanh tử để giam hãm mãi, nên gọi là phược. Có đủ cả phiền não nên gọi cụ phược, tức là hết thảy phàm phu. Kinh An Lạc nói chúng cụ phược phàm phu chưa biết ngôi Tam Bảo. 64. xin trồng con mắt. Khi ông Xá Lợi Phất phát tâm tu Đại Thừa Bồ Tát, đã chứng đến bậc trụ thứ sáu là chánh tâm trụ. Một hôm nọ gặp người Bà La Môn xin một tròng con mắt để làm thuốc. Ông móc ra cho nó, té ra nó đã không làm thuốc gì hết, lại ném xuống đất rồi khạc nhổ lên và chà đạp là khác. Xá Lợi Phất thấy thế nổi sân hận nên thối mất Đại Thừa Tâm. Trụ là trụ vào Lý Bát Nhã, nghĩa là sau khi chứng đủ 10 tính rồi tiến lên tu 10 trụ, là để an trụ vào địa vị của Phật. 65. Với lục đạo, chừa đường trời ra thì còn nhân đạo, tu la đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo, nên gọi là năm đường. Ôi Xá Lợi Phất đã là bậc Bồ Tát, bị ma ngoại nó chọc phá, chỉ nổi giận còn đọa như thế, huống là phàm phu. Vậy biết với Đại Thừa Bồ Tát khó tu là thế, còn niệm Phật thì dễ tu, vì nhờ có tự lực và tha lực nên được mang nghiệp mà vãng sanh. 66. Có hai pháp. 1. Chuyên môn tâm quán tưởng tướng hảo của Phật, hay là quán tưởng thật tướng của Pháp thân Phật. Hai cách tu ấy gọi là quán tưởng niệm Phật, hoặc nhất tâm xưng danh hiệu Phật, là niệm Phật bằng cách xưng danh và làm các công hạnh, đều gọi là niệm Phật tam muội. Đó là niệm Phật tam muội của lực nhân hành. 2. Là ba cách nhân hành đó mà được thành tựu, như tâm đã vào thiền định, nhất tâm bất loạn, hoặc thấy được Phật thân hiện tiền, hoặc thấy được thật tướng của Pháp thân, gọi là niệm Phật tam muội. Đấy là niệm Phật tam muội của lúc quả thành. Niệm Phật tam muội của nhân hành gọi là tu niệm Phật tam muội của quả thành, gọi là Phật đắc. 67. Kinh Hoa Nghiêm chép rằng: chư phương tiện phi phụ, nghĩa là dùng tu các pháp phương tiện làm cha, vì có thể gìn được cái tâm không cho tán loạn, để cho trí tuệ được thành, cũng như cha hay giữ dạy các con được nên thân. Chính như pháp ban châu niệm Phật tam muội là làm cha, cũng lại như thế. 68. Hột giống thân nhất. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Với cái kết quả thành Phật, dù có nhiều nhân duyên như giữ giới, lạy Phật, tụng kinh, hành lục độ, nhất thiết đều hồi hướng về tịnh độ, đó đồng là sở duyên. Nhưng chính cái niệm Phật là thân nhân vì thân thiết nhất. Tỷ như với cái kết quả hột lúa, dù có nhiều nhân duyên như đất, nước, ánh sáng, không khí, nhân công, đều là phần sở duyên. Nhưng chính hột giống là thân nhân vì nó thân thiết nhất với cây lúa và bông trái sau này. Vậy biết hột giống nào kết quả nấy, nên hột giống là phần thân nhất, còn thì là duyên phụ trợ. Lại nữa, niệm Phật thành Phật cũng gọi là thân sanh, nghĩa là: 1. Nhờ chấp trì danh hiệu Phật A-di-đà mà được giảng sanh về tịnh độ. 2. Dùng bản trí của mình mà cầu Phật trí, cũng như nhờ chấp trì danh mà được nhất tâm bất loạn, cũng gọi là thân sanh. Nên gọi pháp niệm Phật là cha của các vị Bồ Tát, vì nó hay sanh đẻ pháp thân. 69. Viễn hành địa làm danh đệ thất địa. Giữa thập địa Bồ Tát, Bồ Tát ở ngôi thất địa này là trụ vào pháp quán thuần là vô tướng, xa khỏi hơn các cái hữu tướng, hữu hành của thế gian và nhị thừa. 70. Trang nghiêm Phật độ. Bồ Tát hành lục độ để thân, khẩu, ý của mình được thanh tịnh, và giáo hóa chúng sanh cũng thành thập thiện trừ thập ác, để cõi nước Phật được thanh tịnh, nên gọi là Bồ Tát cải tạo thế giới cho được tịnh nghiêm. Trái lại, ma vương dạy chúng sanh làm ngũ nghịch, thập ác, cạnh tranh, phấn đấu, đạo tặc, chiến tranh, quế ác, là làm ô trượt cõi nước Phật, vậy thiện là tịnh Phật quốc độ, tạo ác là quế trượt quốc độ. 71. Sức nhẫn tùy thuận, tức là tùy thuận xảo phương tiện, nghĩa là thuận theo để giáo hóa, khiến chúng sanh nảy lòng tín mến nói pháp thậm thâm để cho dễ hiểu, kêu bằng Bồ Tát bất nghịch nhân ý, cũng như ý nghĩa nhĩ thuận của Khổng Tử. 72. Thế giới diệu hỷ, quốc độ của Duy Ma cư sĩ. Kinh Duy Ma Phẩm Kiến A Súc Phật Quốc chép rằng: Phật bảo Xá Lợi Phất, có cõi nước tên Diệu Hỷ, Phật hiệu là Vô Động, là ông Duy Ma Cật từ nước kia ẩn thân để đến sanh ở đây. 73. Sơ địa tức Hoan Hỷ địa, là một trong 10 địa của Đại Thừa Bồ Tát. Bồ Tát đã đầy đủ công hạnh của một sơ A Tăng kỳ kiếp mới chứng đắc thánh tánh, vì đã phá trừ rồi kiến hoặc, tỏ được cái lý ngã không, pháp không, nên cả sanh lòng hoan hỷ, gọi là Hoan Hỷ địa. 74. Đức Văn Thù có bài kệ vãng sanh: Nguyện ngã lâm dục mạng trung thời, tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, diện kiến bỉ Phật A-di-đà, tức đắc vãng sanh an lạc sát. Hai bài vẫn một ý nghĩa, dù là đại đồng tiểu dị. Tận trừ chư chướng ngại là nguyện khi sắp thở hơi cuối cùng đừng có các điều chướng ngại như mê sản, đổ chảy đại tiểu tiện ra, cho đến tiếc thương điều này sự nọ. Vì lúc lâm chung mà có mấy chướng ngại đó thì không mong gì vãng sanh được. 75. Thần là nghĩa mà người thường chẳng xét lường đặng. Thông là nghĩa không chi ngăn ngại. Nói chung là cái lực dụng đã chẳng xét lường mà lại không ngăn ngại, gọi là thần thông. Du hí là dạo chơi, tức là đã đắc 5 thần thông hoặc 6 hay 10 thần thông, dạo chơi qua các thế giới khác và địa ngục như Đức Địa Tạng cũng là bậc thần thông du hí. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương với chỗ ra làm lạ lùng lắm gọi là thần, với tác dụng không chi làm ủng tắc gọi là thông, như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thiên biến vạn hóa. 76. Nguyên vì vườn cây của Thệ Đa Thái Tử nên gọi là rừng Thệ Đa. Ông Tu Đạt Trưởng Giả mua lấy rồi kiến thiết tịnh xá để hiến Phật ở giảng giáo độ sanh. Thệ Đa dịch là chiến thắng, thái tử của vua Ba Tư Nặc ở nước Cu Tác La. Sách Tây Vực Ký nói: Thệ Đà Lâm thắng Lâm. 77. Sách Hoa Nghiêm Huyền Đàm chép: Hàng thượng đức Thinh Văn không thấy nghe gì được với gia hội, bực tích hạnh Bồ Tát phơi vi vẫy lợt đợt nơi Long Môn, nghĩa là các Bồ Tát tu đã nhiều kiếp lắm hạnh, không thể hiểu nổi cái đạo lý Đại Thừa viên đốn mà phải lui ngã xuống, tỉ như cái cấp thứ 3 của phủ môn, cá nhảy qua không khỏi được, phải té xuống trầy vi tróc vẫy phơi khô thành vị thuốc long cốt. Ý rằng Phật giảng kinh Hoa Nghiêm các vị Thanh Văn Bồ Tát kia nghe không nổi, hiểu không thấu, phải sớt hết, tỉ như cá đi thi nơi vũ môn, con nào nhảy qua khỏi cấp thứ 3 thì được khóa rồng, trái lại thì rớt xuống bị chết phơi khô. 78. Phơi mang cũng là trầy vi tróc vẫy phơi khô nói trên, xét rằng vũ môn cũng là Long Môn. Sách Hậu Hán chép chuyện Tư Mã Thiên, ông Thiên được sanh tại Long Môn, lời chú rằng vua Vũ Tạc ra cửa rồng. Sách Tân Thị Tam Tần chép rằng bên sông có một tên là Long Môn, thế nước nó hiểm trở chẳng thông, các loài cá trạch khó mà lên đặng, con nào lên được thì hóa rồng, vân vân. 79. Chẳng giải đặng lòng nghi, có hai thầy Bí Sô, một thầy phạm giới dâm bằng vô tâm, một thầy phạm giới sát bằng không cố ý, đều đến xin sám hối. Ngài Ubali cứ luật kết tội là thật dâm, thật sát. Hai Bí Sô nghi rằng, tuy có phạm, nhưng là trường hợp vô tâm mà sao lại thành tội cố phạm. Ngài Duy Ma cho trí của Ubali như lửa đốm, thì trí Duy Ma như ánh sáng mặt nhật, vì tiêu lòng nghi như nắng tiêu tan sương tuyết. Sáng của lửa đốm là tỷ dụ cho trí của Thinh Văn, ánh nắng là tỷ dụ cho trí của Phật, sáng choang là dụ trí của Bồ Tát. Ánh lửa ví trí của Thinh Văn. 80. Sách Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca nói, có hai Bí Sô phạm dâm sát, Ba Ly ánh đốm thêm tội phạt, Duy Ma quở cải liền dứt nghi, dường như ánh nắng tan sương tuyết. 81. Với hai đệ tử, Ngài Xá Lợi Phất dạy cho, một trò tu pháp quán bất tịnh, một trò tu pháp quán đếm hơi thở, đã lâu mà chưa có ích lợi gì. Tâm muốn phản đạo, đến lạy Phật xin về. Phật hỏi, vậy nhớ hồi còn ở nhà, làm nghề nghiệp gì? Trò mà tu đếm hơi thưa. Con là con nhà giữ nhị tỳ, tức là nghĩa trang. Trò mà tu quán tịnh thưa. Con là con nhà thợ rèn, thợ đúc. Phật bảo, hai trò đổi nhau phép quán để tu lại, không bao lâu đều chứng đạo quả. Tu pháp quán bất tịnh là quán tưởng cái thay của người chết, để tu trừ cái tâm tham sắc dục. Tu quán đếm hơi là để diệt cái tâm tán loạn. Người ở nhị tỳ đã thường thấy tử thi nên dễ tu mau thành. Ở nhà thợ rèn thường thấy hơi thổi ống bể nên dễ tu pháp đếm hơi. 82. Ba tâm trọn pháp. 1. Chí thành tâm, cái tâm chân thật nguyện sanh về tịnh độ. 2. Thâm tâm, cái tâm thâm thiết cầu sanh tịnh độ. 3. Phát nguyện hồi hướng tâm, quầy đem những công đức đã tu hướng về nguyện vãng sanh tịnh độ. Người niệm Phật mà đủ ba cái tâm ấy, ắt đặng sanh về nước kia, như kinh Vô Lượng Thọ đã nói. 83. A Già Đà, dịch là phổ ngữ, vô giá, vô bệnh, thứ thuốc huần. A là phổ, Già Đà là khử, nghĩa là ăn thuốc đây khắp trừ các bệnh. Lại A tức là vô, Già Đà tức là giá, rằng thuốc đấy công rất cao, giá trị vô lượng. Lại A tức là vô, Già Đà là bệnh, rằng uống thuốc này không còn có bệnh gì nữa. A Già Đà, độc vị mà công dụng hay gồm cả thứ thuốc khác. 84. Đời nhà Tùy, ông Vương Độ có được cái bửu kính. Lúc ông đi làm quan huyện lịnh, trong huyện có cây đa lớn, có thần. Hễ tân quan nào đến đều cúng thần cây đa ấy, không thì bị làm quái gì. Đến tối, quan huyện bảo lính lệ đem bửu kính treo lên cây. Đến nửa đêm mưa to, giông sét lớn, rạng ngày coi lại thì cây đa rách nát hết. Dưới gốc bọng có con đại mãng xà chết nám đen. Lại một hôm, ông đến nơi quán trọ, thấy trong nhà người ấy lại có một cô thiếu nữ rất đẹp lạ lùng. Ông hỏi chủ quán, thưa, trước đây chừng vài tháng có một hành khách dẫn cô ấy đến gửi ở đây, nói rằng bữa sau lại dắt đi, thế mà mãi đến ngày nay bặt vô âm tín. Ông Vương Độ nghe lấy làm ngờ là chẳng phải loài người, nghĩ rồi len lén lấy bửu kính ra, thì cô gái ấy liền đến xin tha chết bằng cách quá ư sợ sệt mà thú thật rằng, thiếp là con chồn cáo lừa hãm hại đã nhiều người, nay phải chịu chết dưới tay ngài. Vậy cúi xin ngài cất bửu kính, thiếp chịu chết. Độ gạn, giấu bửu kính đặng ngươi trốn hả? Con yêu thưa, kính thần sáng thiên còn chỗ nào mà trốn đặng? Xin được no say một bữa sẽ đền tội chết. Cho uống ăn say mềm rồi nằm co lại thì con chồn cái chết trên sàn. 85. Ma chướng. Thâm tâm là ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm ấm ấy nó hay sanh ra nhiều điều chướng ngại, làm não hại chúng sanh, nên gọi là ma sát hại. 86. Sách Dị Quyển nói, con sơn tinh nó giống hình người, nhưng chỉ có một chân, ưa ăn cua núi. Giả mị là con vật nào quá già thành quỷ, nó ưa biến hiện ra để lừa hại người. 87. Thiên ma tâm ma. Thiên ma tức là trời ma dương ở cung trời thứ sáu của dục giới, tên là ba tuần, dịch là ác ái. Chúng có bè đảng nhiều vô lượng, thường đem ác cảm làm chướng ngại cho kẻ hành đạo Phật và khiến cho phóng dật để tự giết thân, nên gọi là ma la, dịch là chướng sắc. Tâm ma tức là con ma phiền não, bởi phiền não nó là ác ma, vì ưa cướp hại việc làm lành của thế gian và suốt thế gian. 88. Chứng bệnh 7 năm. Thầy Mạnh nói, ngày nay phàm là người muốn trị an nước nhà, dường như người đau đã 7 năm mà tìm cỏ ngại 3 năm. Ngại là diệp ngại, tục là cây thuốc cứu, để khô càng lâu lại càng hay. Ví dụ, với việc làm phải dự bị trước. 89. Vọng lự là vọng tưởng. Duyên trần là tâm vọng tưởng nó ưa tư lự. Để duyên qua cảnh năm trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Cũng như nói, duyên là các sự vật nó liên quan với cả trong lẫn ngoài của thân ta. Duyên ấy thể nó hư vọng không thật, nên nói vọng lự duyên trần. Là sự vật ấy nó làm những duyên để ta sanh khởi vọng tình. 90. Như con bò hay trâu, nghĩ vì bị mang cái ách cộ là khổ, rồi muốn phá cho hư cái cộ hay xe đi. Ngõ được khỏi khổ, thì người chủ nó lại tạo cái xe khác nữa, thì đi lại cũng vẫn hoàn còn khổ. Cũng như người ta chán cái thân này là khổ, liền tự thiêu cho hoại thân đi, chết là hết khổ. Chứ nào có biết cái thân này hoại, thì cái nghiệp chủ nó đi chịu cái thân sao, để tiếp tục thụ báo khổ nữa, vì chưa hết nghiệp hoặc kia mà. 91. Nhân không, lại tên là sanh không, ngã không. Nghĩa là quán sát cái thân con người là do năm quẩn mượn lẫn nhau để hòa hợp, làm một cái nhân tướng. Lại là do nơi nhân duyên cũng như đủ điều kiện mới sanh thành ra được bằng cách giả dối. Vì biết trong đó nó chẳng có cái ngã thể là thường hay nhất gì hết, nên nói là nhân không. Chứng nhận được lẽ chơn không rồi, nhân đó đoạn được tất cả phiền não, rốt đắc quả niết bàn. Đó là chỗ cực điểm của tiểu thừa giáo. Bên đại thừa lập ra cái lý, tất cả pháp sự vật đều có cái tánh chân như, rằng không cái chấp nhân ngã. Đối với pháp ngã đó là nói nhân không để rõ tánh chân như. Sách Khổng Chương Mục nói, đến không còn ngã chấp là rõ bày tánh chân như, gọi là nhân không. 92. Căn bản tịnh nhiễm do nơi tam độc là tham sân si làm căn bản vô minh. Vô minh sanh ra 12 nhân duyên, tùy thuận tạo ra thập thiện là tịnh, thập ác là nhiễm. Vì có chấp ta làm thiện làm ác, lại hành thập thiện bằng hữu tướng là nhiễm, vô tướng là tịnh, tịnh là vô lậu, vô lậu chỉ tự lợi là thanh văn, vô lậu mà lợi tha là Bồ Tát, vì không luôn cả pháp không nữa. 93. Pháp không là không còn chấp pháp. Từ trong thâm tâm cho đến ngoài là quốc độ. Tất cả sự vật hiện tượng đều không chấp nhất, phân biệt làm cảnh sở hữu ngoài tánh chân như. Thế là đều không luôn cả cu sanh pháp chấp, phân biệt pháp chấp kêu là độ sanh vô tướng, hành thí vô ngã, tức là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. 94. Định tánh xiển đề. Định tánh người có cái chủng tử, tánh, duy nhất, định, xiển đề. Kêu đủ là nhất xiển đề, dịch là chẳng đủ đức tin, là nghĩa bất thành Phật. Lại có hai nghĩa. Một, đoạn thiện xiển đề, giấy lòng đại tà kiến, dứt hẳn tất cả căn lành, vì bác bỏ hết thảy việc lành. Hai, đại bi xiển đề. Bồ Tát có cái tâm đại bi, nguyện độ tận chúng sanh đều thành Phật. Nhưng mà chúng sanh vô tận, nên Bồ Tát hẳn không có cái thời kỳ thành Phật. Sách Chỉ Quán nói, xiển đề có tâm còn có thể thành Phật. Nhị thừa vì diệt trí, nên tâm đại thừa chẳng phát sanh đặng. 95. Cái võng ngọc. 1. Có chỗ nói đế võng hay đế thanh là cái võng bằng ngọc thanh sắc bửu. Như nói đế thanh bảo võng, quan giới trùng trùng, đó là của Thiên Đế Thích. 2. Có chỗ nói phạm võng là cái võng báo hơn hết của trời Phạm Vương. Cũng ánh chiếu lẫn nhau vô cùng vô tận. Rước Phật ngồi lên trên bửu võng ấy để nói Bồ Tát giới. Nhân đó lập kinh để bằng dụ là Phạm Võng Kinh Tâm Địa Phẩm, vân vân. 96. 12 bộ phận cũng như 12 phần giáo. Đại thừa, tiểu thừa. Trường hàng. 1. Đại thừa, tiểu thừa. Trùng tụng. 2. Đại thừa, thụ ký. 3. Đại thừa, tiểu thừa, cô khởi. 4. Đại thừa, vô vấn tự thuyết. 5. Đại thừa, tiểu thừa, nhân duyên. 6. Đại thừa, tiểu thừa, thí dụ. 7. Đại thừa, tiểu thừa, bổn sự. 8. Đại thừa, tiểu thừa, bổn sanh. 9. Đại thừa, phương quảng. 10. Đại thừa, tiểu thừa, vị tằng hữu. 11. Đại thừa, tiểu thừa, luận nghị. 12. 97. Như như. 1. Tướng là pháp hữu vi lố số muôn tượng. Pháp nào cũng đều tự nhân duyên sanh ra để trường bày tướng trạng của các thứ. Danh là cũng nương nơi nhân duyên để kêu gọi cái tướng của các pháp kia mà nảy ra cái danh của mỗi pháp. Bởi tướng là sở thuyên, còn danh là năng thuyên. Tướng danh ấy là cái cảnh sở biến do nơi tâm hữu lậu của phàm phu nó biến hiện ra. 3. Phân biệt, cựu dịch là vọng tưởng, là cái tâm năng biến ra hai cái tướng phân biệt và phần sở biến. Ba pháp trên đó là phần năng biến và phần sở biến của tâm hữu lậu. 4. Chánh trí là tất cả vọng tưởng nó xen vào tâm vô lậu. Bốn pháp trên đó chung là pháp hữu vi, để riêng biệt phần hữu lậu và vô lậu. 5. Như như là cái chơn như do chánh trí trước mà chứng đặng. Bởi do nơi trí đúng như lý mà chứng đặng chơn như, nên nói là như như là phần vô vi. Dùng năm pháp ấy để gồm thâu tất cả các pháp hữu vi và vô vi, không sót một pháp nào. 98. Tánh viên thành thật. 1. Biến kế sở chấp tánh. Bởi phàm phu vọng chấp nên nhận lầm là thật có vật chất. Cái vọng tính phàm phu khắp kể so đo các pháp, sự vật nên nói là biến kế. Tỷ như thấy sợi dây nhận lầm là con rắn, chứ không phải có thật thể con rắn. Chẳng qua là vọng tình mê chấp cho là rắn đấy thôi, nên nói biến kế sở chấp tánh. Bởi đối với trong và ngoài thân tâm, chúng ta nhận lầm thật có ngã, thật có pháp cũng thế. Vì là cả vạn pháp hữu vi đều là pháp bởi nhân duyên mượn nhau hòa hợp đó thôi. chớ không có một chi là thật ngã hay thật pháp gì cả, mà chỉ là cái vọng tình nó chấp lấy đo lường nhận lầm là ngã là pháp, thì ra do vọng tình mà còn, chứ không thể rời vọng tình mà có được. 2. Y tha khởi tánh. Tất cả muôn pháp đều nương nơi nhân duyên để sanh khởi thật thể. Tha là nhân duyên, lấy chủng tử của A Lại Gia thức làm cái nhân đệ nhất, mượn lấy mỗi mỗi trợ duyên kia tha để sanh khởi, thì ra lìa vọng tình mà vẫn còn. Tỷ như sợi dây nó do nhân duyên là bả gai hay bố để sanh khởi. 3. Viên thành thật tánh. Cái tánh chân thật đầy đủ nên cũng gọi là pháp tánh chân như, là cái thể tánh của tất cả pháp hữu vi, in tuồn như cái thật tánh của tất cả pháp hữu vi, in tuồn như cái thật tánh của dây là gai hay bố. Song biến kế sở chấp tánh là vọng hữu, y tha khởi tánh là giả hữu, viên thành thật tánh là thật hữu. 99. Ngã là chủ tể. Phàm phu không rõ thân ngũ quẩn này là nghĩa mượn hòa hiệp, mà lại cố chấp rằng thân thể người thật có tự chủ, tự tại, gọi là nhân ngã. Chứ rõ thân ngũ quẩn là nghĩa mượn hòa hợp, hẳn không có nhân thể, nên nói nhân vô ngã. Đó là cái lẽ quán sát của tiểu thừa, dùng để dứt cái chướng phiền não mà đắc quả niết bàn. Cố chấp các pháp có thật thể, có thật dụng thì gọi là pháp ngã. Này hiểu các pháp do nhân duyên sanh, nó hẳn không có tự tánh, thì gọi là pháp vô ngã. Đó là lẽ quán sát của Đại Thừa Bồ Tát để đoạn cái chướng sở tri mà đắc Bồ Tát Đạo. 100. Sự sự vô ngại pháp giới. Tất cả chia ngăn mỗi sự mỗi pháp nhất nhất đều đúng thức tánh, vì suốt lẫn với nhau bằng mỗi lớp vô cùng vô tận. 101. Tạng, thông, biệt, viên. Đấy là Thiên Thai Tông phân làm hóa pháp tứ giáo. 1. Tạng giáo tức tam tạng là kinh, luật, luận, phân rành từ bộ, từ loại, nói về pháp tứ đế nhân duyên sanh diệt, chính là để dạy cả thinh văn, duyên giác, gọi là nhị thừa, mà rộng ra thì cũng hóa độ đến Bồ Tát nữa. 2. Thông giáo, nói về pháp tứ chân đế bằng lẽ tức không vô sanh, cả tam thừa thông đồng học tập, nhưng dùng Bồ Tát làm chính cơ, còn nhị thừa làm bàn cơ. 3. Biệt giáo, riêng biệt đối với Bồ Tát để nói pháp Đại Thừa vô lượng nghĩa, chứ chẳng đồng với người bực nhị thừa. 4. Viên giáo, đối với Bồ Tát bực tối thượng lợi căn để nói về pháp trung đạo thật tướng bằng sự lý biên dung, bổn giáo ấy là pháp môn để giáo hóa chúng sanh được lợi ích, nên gọi hóa pháp tứ giáo. 102. Cây khuốc chúa. Thảo mộc đều có thể lành bệnh, mà trong cả dược thảo, thứ nào hay nhất hơn hết được gọi là dược vương thụ. Như Hoa Nghiêm Kinh nói, có cây thuốc thượng hảo, gốc rễ ăn sâu, cành lá bủa khắp, rễ cọng, nhánh lá đều trị lành các bệnh, ai nghe hương vị của nó cũng đều lành bệnh tất cả. Bồ Tát cũng thế, dùng đại bi ướp thân nên từ hình thể đến tiếng tâm đều lợi ích cho chúng sanh, gọi là cái thân đại dược vương. Sách Pháp Hoa nhập sớ chép rằng, đối với Đức Quán Thế Âm, chúng sanh nào được thấy thân thể hay nghe tiếng tâm đều đặng hết bệnh khổ. Vì thân Bồ Tát như cây thuốc chúa nên nói phổ môn thị hiện cứu khổ tầm thinh. 103. Viên giác Phật. Pháp thân Phật của viên giáo là Tỳ Lô Xá Na Phật. Pháp Hoa Văn Cú nói, ân ba tướng trước chỉ thị ra cái thân tướng bất khả tư nghì như hư không, tức là Phật viên giác, vì tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nghe pháp phổ môn, phổ là khắp giáp, môn là trí giác khai thông không ngại, hay thông đường khiến người tỏ vào. Pháp Hoa Khoa Chú nói, phổ môn pháp tức là viên thông pháp. Kinh Hoa Nghiêm nói rõ trong một môn thâu vào tất cả pháp, gọi là phổ môn pháp. Sách Thám Huyền Ký nói, vào pháp tổng trì duyên khởi, trong một môn liền thông gồm cả viên dung pháp giới, nên nói phổ môn. 104. Bát nạn lên thập địa. 1. Địa ngục khốn khổ vì quá tội khổ. 2. Ngạ quỷ khốn khổ vì quá đói khát. 3. Bàn sanh khốn khổ vì quá si mê. 4. Uất đơn việt khốn khổ vì quá vui sướng không tu được. 5. Trường thọ thiên là các trời và ở trung giới, thượng giới, vì quá ư sống lâu khó giải thoát để tiến tu, và quá ư hưởng phước vui cũng không tu được, mà thành ra khốn khổ. 6. Những kẻ điếc, đuôi, câm, ngọng giữa nhân gian khốn khổ vì sáu căn chẳng đủ, thiếu cái tướng người. 7. Thế trí biện thông khốn khổ vì xảo ngôn biện bác, phải nói ra quấy, quấy nói ra phải, nói sao nghe cũng có lý được cả, nhưng thất đức ác khẩu vì mất sự thật. 8. Phật tiền Phật hậu. Người sanh trưởng ở chỗ không có pháp Phật, và giữa quãng đời giữa hai đức Phật, nghĩa là Phật trước đã qua đời, Phật sau chưa xuất thế, mà ở chỗ chẳng có chùa Phật đạo pháp gì, còn chỗ có đạo pháp và có thấy nghe tu học được thì khỏi bị cái nạn đó.